Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 165. Vấn đề thứ 7. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Ly kinh nhất tự tức là rời kinh một chữ thôi. Tức đồng tức là giống như, ma thuyết là ma nói. Câu nói này cũng rất là hay. Chư tổ trong kinh thường dặn đừng nên xa kinh. Ngay vấn đề mà đi hộ niệm cũng vậy, chúng ta cũng phải y theo kinh, y theo lời tổ, không nên làm thêm, cũng không nên bớt. Tại vì bớt thì cũng không tốt, mà thêm thì coi chừng cũng lộn xộn. Ví dụ như mình thấy rõ rệt, có người, người ta thấy có người thân chết rồi, chuẩn bị gạo nếp vàng bạc cậy miệng bỏ vô, đó là ly kinh nhất tự đấy. Mà không những ly kinh nhất tự mà ly kinh một nắm gạo là nhiều lắm. Như vậy làm không đúng kinh thì đây là không phải là chánh pháp. Ví dụ như kỳ vừa rồi có một người kia nói là có một vị tới, người ta đang hồi niệm, nói tới là một tiếng đồng hồ là phải đi tắm liền, không tắm thì nhớ ối, như vậy là mất giải thoát. Đó là người ta ly kinh rất nặng rồi, chứ không phải là một chữ nữa, nhiều quá rồi. Cũng như đi hộ niệm nói là đàn ông thì hộ niệm cho đàn ông, đàn bà thì hộ niệm cho đàn bà, chứ đàn ông này hộ niệm bà không được, đàn bà hộ niệm ông được, là người ta ly kinh nhiều quá rồi. Cái điều đó là điều không tốt. Mong cho vị mới nhớ là mình làm cái gì nó phải căn cứ, đừng có thấy cái gì hay hay nghĩ đâu làm đó, kẹt lắm. Câu A: giảng kinh thuyết đạo không được rời xa kinh Phật mới đúng chánh pháp, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Lúc nào cũng vậy, mở kinh mới đổ ra, mình coi kinh nào nói, cẩn thận, đừng nên tự nghĩ ra mà làm, sai dữ lắm. Có nhiều người nếu khi chết rồi 3 ngày sau mở mã, cái mở mã trong kinh Phật mới nói, như vậy là người ta không có theo đúng kinh. Rồi cái mua một con gà, gà mái cho thiệt mập, cột cái chân đóng cọc, chuẩn bị bệnh mã cho nhảy. Nhảy xong vậy là nó kéo làm cái đó là làm theo cái pháp gì đó, chứ không phải là pháp Phật, không đúng. Vừa giảng kinh hay vậy, làm cái gì cũng vậy, nó cũng thành nằm trong ý nghĩa đó. Câu B: giảng kinh thuyết đạo mà tự mình nghĩ sao làm vậy thì chẳng khác gì như ma nói, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Như tất cả những cái điều mà mình mới ví dụ trên toàn là tự mình nghĩ ra hết, như vậy thì không đúng, nhất định là không đúng. Chồng có gặp một trường hợp là khi một người chết rồi thì gia đình con trưởng con thứ gì đã quên rồi, ra đứng trước cửa đó kêu la gì ba hồn chín vía hay nó kêu mấy tiếng đó, để cho cái hồn vía người đó người ta đi sao đó. Hoàn toàn cái đó trong kinh Phật không nói, mà người ta làm như vậy thì cái đó gọi là ly kinh. Ly kinh thì không còn đúng chánh pháp nữa, mong chư vị chú cho kỹ. Câu C: người tu học Phật bắt buộc phải nghiên cứu tất cả mọi kinh điển của Phật mới được, đúng hay sai?
Sai.
Đấy. Cho nên cũng là một cái câu đó mà mình muốn mà khỏi ly kinh thì mình phải nghiên cứu tất cả kinh, thì mình nói nó không ra ngoài được chứ sao? Thì người ta lại nghĩ kinh khác nữa. Có nghĩa là thí dụ như mình học cái pháp môn nào mình theo đúng cái pháp môn đó. Cũng như bác sĩ mà học cái ngành bác sĩ thì cứ lo học cái sách y khoa, học cho thuộc lòng, học cho vững vàng, để mà đi thi thì đậu bác sĩ rồi thì tính sao tính. Chứ mà còn đang học bác sĩ mà còn học luật nè, học computer nè, học về triết lý nè, học tứ tung hết. Giỏi thì giỏi hơn cái người bác sĩ không học các môn đó, nhưng mà ra thi thì không đậu, lộn xộn hết. Nhớ cho kỹ điểm này. Cho nên thường thường cái đừng nói là ly kinh nhất tự như vậy, chúng ta phải học cho nhiều, học cho tuột. Không phải, nó lộn xộn. Trong khi cái đề thì ra chỉ có một cái chỗ này thôi, mình em đưa tất cả tam thiền đại thiền tới giáo dục thì kẹt rồi hết, không tốt. Chư vị nhớ cho kỹ. Câu đề: tu hành pháp môn nào phải nghiên cứu tường tận pháp môn đó và làm đúng tông chỉ của pháp môn đó, không được tự ý thêm bớt thì mới đúng chánh pháp, đúng hay không?
Đúng.
Đó là, cho nên y kinh là y theo cái pháp môn của mình mà tu. Ví dụ như pháp môn niệm Phật, chúng ta rất chú trọng về niềm tin. Khi mà mình đi tới một cái pháp mà người ta tự lực, người ta nói niềm tin Như vậy là mù quáng, mà chúng ta phải tự làm sao suy luận để mà giải cho được vấn đề. Hiểu được vấn đề thì tự nhiên chúng ta ngộ, sáng tính. Thì đường đó là đường của cái pháp môn đó, còn cái đường của cái pháp môn niệm Phật là Phật. Nó là cái điểm đầu tiên là phải tin. Tại vì phải tin thì mới thâm nhập vào lời Phật dạy. Tin thì mới thực hiện được cái làm trí thành trí kính. Tại vì tất cả pháp môn cần phải hiểu, liễu giải. Còn pháp môn niệm Phật là lấy niềm tin và lòng trí thành trí kính mà đi vào để mà cảm ứng với Phật. Hai đường đi nó khác nhau. Nhớ cho kỹ. Một cái pháp môn tự lực là tự mình phải quyết đoạn hoặc phải biết làm hết tất cả để mà chân tâm tự tánh mình ứng nghiệm. Còn cái pháp môn niệm Phật là chúng ta phải nương nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà mà đưa mình về Tây Phương. Cho nên nhị lực đường đi khác, tự lực đường đi khác. Mỗi pháp môn nó có một tôn chỉ riêng. Mong cho vị chú ý, đừng ở nên sơ ý. Cho nên cái câu này là rất đúng. Tu hành pháp môn nào phải nghiên cứu tường tận pháp môn đó, và làm đúng theo tôn chỉ pháp môn đó. Đừng có lấy cái một cái điều kiện pháp môn khác đưa vào đây, tự nhiên nó lộn xộn đi. Gọi là đề hồ đó. Nó giống như người ta sửa với bột rồi mà quậy nhau thôi, không cách nào mà gỡ ra được hết trơn. Nhớ cho kỹ. Mà hồi để riêng ra thì mình gỡ được, thế mà quậy quậy nhau thôi chịu thua. Đến chặt cứng nè. Câu E. Phải tu tập tất cả mọi pháp môn, không được sót một pháp môn nào, thì mới thực hiện đúng nghĩa câu pháp môn vô lượng thể nguyện học. Đúng hay sai? Muốn học pháp môn vô lượng hãy đi về Tây Phương rồi mới học. Tại vì mình về Tây Phương là cái nơi đó là pháp thánh độ, là cái thế giới của chân tâm tự tánh ứng hiện ra. Pháp môn nó còn nhiều nữa cả, chắc không phải vậy đâu. Tại vì chân tâm tự tánh nó mở rộng tới biến pháp giới thôi. Khi chưa về trở về chân tâm rồi thì tự nhiên nó mở rộng hết, đầy đủ hết. Cho nên thành ra là nói là tất cả các pháp môn phải tu tập để mà hiểu cho đầy đủ kinh Phật, thì không có cách nào mà chúng ta có thể làm sai kinh Phật được. Thì câu này nó không đúng đối với một người phàm phu. Tại vì nhớ là thâm nhập kinh tạng là một đường đi sâu vào thì tự nhiên thấy. Cũng giống như cái nhà có nhiều cái cửa. Cửa nào vậy, cứ một cửa mà đi sâu vào, vô trong đó rồi thì tự nhiên chúng ta thấy tất cả những gì ở trong đó. Còn hôm bữa nay thì đi nhìn cửa này, ba nhìn cửa kia, bữa mốt nhìn cửa nọ, cứ chạy vòng nhìn những cửa ở ngoài. Không cách nào thâm nhập được. Mong cho vị hiểu rõ cho cái chỗ này. Câu F. Tuyển chọn một pháp môn thích ứng với căn cơ của mình và huân tu lâu dài để thâm nhập vào kinh tạng là đúng chánh pháp, đúng không chư vị? Rõ ràng đó. Tuyển chọn một pháp môn nào thích ứng với căn cơ của mình. Bây giờ hỏi chư vị, mình chọn pháp môn nào đây?
Niệm Phật.
Niệm Phật, rõ ràng đây. Ai chọn cho mình vậy? Đức Thế Tôn chọn cho mình. Rõ ràng, nếu mà tự mình chọn thì có kẹt lắm đấy. Thực ra thì có nhiều tự chọn. Mà khi mình tự chọn như vậy, mình căn cơ cao lắm đấy, mới chọn đúng. Còn mình mà tự chọn không đúng. Chính vì thế cũng giống như đi hộ niệm cũng vậy. Hễ hộ niệm là giúp cho người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà Đức Thế Tôn nói chỉ có câu A-di-đà Phật mới đưa người vượt qua tam giới, vượt thoát sanh tử luân hồi. Thì khi mà hộ niệm, chúng ta làm sao khuyên tấn nhắc nhủ nâng đỡ hù hè làm cho người bệnh người ta vững vàng vào câu A Di Đà Phật, thì khi họ ra đi có thọ tương tốt, mình tin tưởng tới 99.9% người ta vãng sanh. Vì chưa về thấy đến này là mấy cuộc thực tập hộ niệm rồi, 7-8 cuộc rồi phải không? Lúc nào nhầm cũng suối làm sao cho người đó phải vững tin và càng vững hơn nữa vào câu A Di Đà Phật thì người đó vãng sanh. Nếu mà thấy người này nghiệp chướng nặng quá mới tính chuyện nè, tụng cái bài chú này để giải nghiệp, tụng câu kinh để giải nghiệp, tốt xấu, tốt chứ không xấu, không có gì mà xấu cả. Tại người ta tụng kinh làm sao xấu được, người ta quýnh lộn, người ta cắp ăn nấy mới xấu cho tụng kinh, sao xấu được. Nhưng mà nói để họ trở về Tây Phương thì lại khó khăn. Giả sử như người đó tụng kinh tụng chú đó mà ra đi thân tướng tốt đẹp nữa, mình không tin tưởng rằng họ vãng sanh. Tại vì đó là cái chuyện mà người ta làm tốt, ta làm thiện, Trong lúc mà xả bỏ bao thân, cái tâm người ta làm thiện, tâm người ta nghĩ về kinh, người ta đi về con đường lành. Như vậy một cái hiện tượng như vậy mà mình không tin tưởng vào cái câu A Di Đà Phật thì người ta đi về con đường lành. Đường lành là đường nào? Trở lại làm người, sinh vào cái nhà ông vua làm vua, sinh vào nhà ông tỷ phú làm ông tổng thống, làm ông bộ trưởng, có thể lên trời, có thể sinh vào cảnh giới Atula. Tất cả những đường đó là đường lành. Đường lành vẫn là ở trong tạm giới. Nhưng mà một người như vậy mà họ quyết lòng tin tưởng giữ vững câu A Di Đà nhất định, cái tin tưởng rằng là một câu A Di Đà Phật có thể tiêu trừ tức nghiệp. Tin tưởng như vậy đây, bây giờ mình có cần tiêu nghiệp không? Không cần. Một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu thành tâm chí thành chí kính như vậy, vô tình một câu A Di Đà Phật của người đó niệm nó chấn động tới tam thiên đại thiên thế giới. Nó tiêu trừ tới 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tứ trọng tội. Cho nên trước có nhiều người hỏi mở mã tụi này mở làm chi? Mắc mấy cái mã cửa đầu mở. Một câu A Di Đà Phật phải mở đến tam thiên đại thiên thế giới, mà phải mở đến 10 phương pháp giới. Tại mình đi về Tây Phương là đi tới 10 phương pháp giới. Mình mở một cái mở nghĩa là vĩ đại bao trùm pháp giới, không mở thì mở cái nắm đất làm gì? Nắm đất có gì đâu mà mở. Cho nên thành ra vì cái tâm chúng ta hẹp quá, cứ chui vào đó, chứ tâm chúng ta mở rộng ra tự nhiên đó. Nó biến du pháp giới là như vậy. Cho nên chưa về với nhớ là chớ vội mà thấy một người nào nặng quá cái mình đem pháp này đem pháp vô thì vô tình mình đi con đường phước, mình dẫn họ đi con đường phước tốt hơn đi con đường hỏa, đi con đường tội. Nhưng mà nói về Tây Phương Cực Lạc thì một câu A Di Đà Phật vẫn mạnh vô cùng. Cho nên mong chư vị phải cố gắng lên trên đường Zoom tham gia thực tập hộ niệm. Từ từ chư vị sẽ thấy mở ra rất nhiều ý nghĩa rất hay mà hồi giờ không hay. Cho nên con nhờ các vị phát tâm ra mình mới có đường chung, mình có nói được câu này, chứ không làm sao nói được. Phải không chư vị? Đồng ý không?
Đồng.
Nhớ cho kỹ nhé. Và huân tu lâu dài để thâm nhập vào kinh tạng là đúng với trong danh pháp. Chọn một căn cơ thích ứng rồi mà còn phải huân tu lâu dài nữa. Chứ nói là Phật dạy cho chúng ta là niệm Phật là được thoát vòng sanh tử luân hồi. Một năm chúng ta tới chùa lạy Phật niệm Phật 30 câu xong. Cho nên nhớ cả lúc các bà cụ kia tới. Nên chú dự âm chú tới chùa hộ niệm với tôi nha. Dạ. Bác cố gắng bây giờ sắp trưa mệt quá đuối quá không bà. Bây giờ thôi bác cố cố gắng niệm năm chuỗi vậy.
Năm chuỗi mà cũng không niệm. Kỳ lạ như vậy. Năm chuỗi là một chuỗi là có 108 câu. Năm chuỗi là mới 5 câu, 540 câu chứ bác. Không niệm là không niệm. Hỏi tại sao vậy bác? Thầy của tôi dặn là không có lượm cái ớt người ta, không lượm cái cà người ta là tu, chứ tại ra bắt tôi niệm Phật chi mà niệm dữ vậy. Chứ vì thế không? Làm sao đây? Không chịu huân tu thì tôi chịu thua. Có một vị kia nói tới đây nói chú ẩm tới hộ niệm cho tôi nha. Dạ. Bác hồi giờ có được có tu bác tu ngon bác ngon bác niệm Phật nhiều bác tôi niệm nhiều lắm chú ơi. Thôi như vậy thì bây giờ bắt đầu tiêu chuẩn ha, một ngày bác niệm cho con 5,000 câu A Di Đà Phật. Chứ bà bác trút bác làm thiệt to vậy. Ôi trời ơi, niệm mà niệm dữ vậy niệm tôi chết làm sao. Như vậy hồi giờ bác niệm bao nhiêu? Tôi niệm 30 câu là đúng rồi. A Di Đà Phật không có huân tu thì thôi chịu thua. Câu A Di Đà Phật không trở thành là một chủng tử mạnh nhất, chủng tử sáng nhất, chủng tử đáng giá nhất trong tâm của mình. Thì khi mình nằm xuống cái chủng tử mà coi như là nắng chả giò đó, nó lồi lên. Cái chủng tử mà nhổ cỏ nó dồn lên. Chủng tử mà đưa con đi cái nó lồi lên. Thôi chịu thua, mất phần tranh. Cho nên xin thưa với chư vị, cái huân tu nó quan trọng vô cùng. Chính vì vậy mà mình thấy không? Sáng trưa chiều tối ở đây mình cứ niệm Phật, tụng kinh A Di Đà xong niệm Phật. Niệm Phật rồi mong chư vị là lúc rảnh rỗi làm gì cố gắng niệm Phật, mà dám niệm bày chư vị mà nằm xuống đó trước khi chợ ngủ đó. Nhất là những người mà khó ngủ là những người may mắn vô cùng. Càng khó ngủ chừng nào còn càng may mắn như đó. Tại sao? Tại vì thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng là chính diện một câu A Di Đà Phật. Cứ niệm A Di Đà Phật, hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, thở mãi, còn thở còn niệm, xin thưa cho vị ru cái giấc ngủ rất là ngon lành. mà trong giấc ngủ coi chừng chư vị còn thấy điềm lành nữa, vui vẻ nữa. Thực sự có nhiều người đã bày là quán hơi thở, tức là cứ thở ra thì biết thở ra, thở vào biết thở vào. Quán hơi thở làm chi? Cái thở nó có gì đâu trong mà quán, tự nhiên cái cơ nó bốc 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 giờ nó có gì mà quán làm chi? Những chuyện nó không còn quán. Quán hơi thở thì mình nhớ hơi thở khi hơi thở tắt rồi đi đâu, cái hơi thở nó dẫn mình đi đâu. Nhưng mà niệm câu A Di Đà Phật, nhờ cái câu A Di Đà nhập trong tâm, lúc mình ra đi mình quên tất cả. Quên tức là khi tắt thở rồi mình quên thở luôn, cho tắt luôn. Mình niệm câu A Di Đà Phật, thần thức niệm câu A Di Đà. Chư vị có thấy rõ ràng chưa? Mong chư vị hiểu được như vậy chúng ta mới thấy đường mình tu nó dễ dễ mà hay lắm đấy nhé. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.